Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bình luận ai kiểm soát quyền lực tại các phiên tòa đại án của nhà báo Bùi Tín. Tường trình, Việt Nam yêu cầu gì với Facebook? Phóng sự, Tết của người Việt tại Mỹ đã tới gần. Phóng sự, vì sao Tổng thống Trump thăm hai thành phố của Việt Nam? Sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sáng 8 tháng 1, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên xử đại án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, gồm có hơn 20 bị cáo, sẽ kéo dài trong 13 ngày. Đây là vụ xử đại án đầu tiên trong đợt này, sẽ gồm có hơn 20 vụ đại án liên quan đến hơn 30 bị cáo nữa, sẽ được xử từ nay đến Tết âm lịch. Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh mới mở đầu nói lên điều gì? Trước hết, trước khi khai mạc, Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân, người sẽ chủ tọa hội đồng xét xử vụ án này cho biết, cùng cách bố trí tòa án có vài thay đổi tiến bộ. Bị cáo không đứng trước vành móng ngựa như xưa nay, mà đứng trước chiếc bàn con, có vẻ lịch sự, văn minh. Vị trí của các kiểm sát viên đối diện với vị trí các luật sư bào chữa cho bị cáo, nói lên sự bình đẳng của hai bên, bảo đảm việc tố tụng tranh tụng được bảo đảm công bằng, khách quan theo luật. Có một phòng riêng cho các nhà báo và nhà quan sát nước ngoài tham dự theo dõi phiên tòa qua màn truyền hình. Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân tuyên bố, hứa hẹn việc xét xử sẽ tuân theo đúng luật, giữ đúng tính chất độc lập của ngành tư pháp, chỉ theo đúng luật mà thôi, không theo sức ép nào khác. Ông còn nói đến quyền, được suy là vô tội, khi chưa tuyên án là không thể xâm phạm. Nếu phiên tòa đầu tiên diễn ra được đúng như thế, và các phiên tòa tiếp theo cũng được như thế thì còn gì bằng.
Thế nhưng, mới qua ngày đầu xử án, những áng mây đen đã phủ lên tòa nhà xử án. Theo Thời báo chấm đề, xuất bản ở Berlin ngày 6 tháng 1, luật sư người Đức của bị cáo Trịnh Xuân Thanh là bà Scalenhoff từ Berlin sang Hà Nội đã bị giữ lại ở sân bay Nội Bài, không cho bà nhập cảnh, không có lý do xác đáng. Bà phải trở về Cộng hòa Liên bang Đức với một nhận xét bi quan với báo chí Đức là chắc phiên tòa sẽ không tuân theo những chuẩn mực pháp lý Việt Nam và quốc tế. Nhiều nhà bình luận trong ngoài nước cho rằng cần có sự kiểm soát quyền lực chặt chẽ, có hiệu quả đối với cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp mới có thể đảm bảo thực thi một nhà nước pháp quyền đầy đủ. Vậy, việc kiểm soát ngành tư pháp trong việc xử các đại án hiện nay thuộc về ai? Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có trách nhiệm, cơ quan Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm, thanh tra ngành tư pháp, thanh tra các tòa án có trách nhiệm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ vì tất cả trong tay Đảng, trong tay Bộ Chính trị, trong tay Tổng Bí thư vừa đá bóng vừa thổi còi, không thể tin được. Do đó, quyền kiểm soát của xã hội công dân là quan trọng, chân thực và có giá trị nhất. Đó là ý kiến của người công dân quan sát kỹ việc xử án, là ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự tự do đã lên tới hơn 40 tổ chức, chỉ tính số ở trong nước, là ý kiến của hơn 60 blogger tự do, của hàng chục vạn Facebooker, của mạng truyền thông lề trái, của một số mạng truyền thông lề phải có công tâm và tự trọng.
Đó còn là quyền phán xét của một số ngày càng đông đảo luật sư trong nước có công tâm, chuộng công lý, như 120 luật sư tự do ký tên binh vực luật sư Võ An Đôn bị Đoàn Luật sư Quốc doanh Phú Yên khai trừ một cách độc đoán. Còn phải kể đến chính kiến quan sát nhận xét tình vì lão luyện của các nhà báo dân chủ quốc tế rất đông đảo, bén nhạy, lão luyện của các nhà ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, Liên Âu và một số nước tham dự từ đầu đến cuối các phiên tòa. Xin nhớ, Việt Nam đã tham gia ký nhiều công ước quốc tế về tôn trọng nhân quyền và dân quyền của công dân nước mình và công dân thế giới. Mọi sự vi phạm tự do công bằng đối với công dân nước mình cũng là vi phạm cam kết quốc tế. Ông Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cần hiểu rõ việc xét xử các vụ án từ nay đến Tết âm lịch là một cuộc sát hạch nghiêm túc chuẩn xác nhất về hạnh kiểm tôn trọng luật pháp và nhân quyền của chế độ hiện hành. Không một thủ đoạn gian dối nào, trị kẻ này quá nặng nề, bênh che kẻ phạm tội kia quá rõ, có thể qua mắt được dư luận công chúng, luôn đứng về phía pháp luật và công lý. Không một trò ma giáo xảo quyệt nào có thể đánh lừa được thế giới luôn cảnh giác với các chế độ độc đoán độc đảng, một hệ thống mô hình chuyên sinh đẻ ra những quái vật cầm quyền tham ô vô độ, coi pháp luật là công cụ làm ăn, chiếm quyền lực để tắc yêu tắc quái làm giàu trên lưng nhân dân.
Nhà báo Bùi Tín hiện đang sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam yêu cầu gì với Facebook.
Trong buổi tiếp đại diện Facebook ngày 11 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cảm ơn Facebook đã gỡ bỏ hơn 670 tài khoản phản động, nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước, nhưng nói thêm rằng đây là con số rất nhỏ so với yêu cầu mà Việt Nam đã gửi tới Facebook. Tại cuộc gặp với ông Damien Yeo, Giám đốc Chính sách và Nhóm Pháp lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc lại quan ngại và đề nghị của chính phủ Việt Nam đối với trang mạng xã hội đang có số lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam này. Đại diện Việt Nam ghi nhận sự phối hợp của Facebook trong việc gỡ bỏ hơn 670 tài khoản được cho là giả mạo, có những thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phản động, chống phá đảng, nhà nước, chế độ, bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn nói nỗ lực của Facebook còn rất nhỏ và chưa đạt hiệu quả so với yêu cầu của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản gây quan ngại và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ông Tuấn nói thêm rằng, ông lấy làm tiếc khi có nhiều video nguy hại và bất hợp pháp đã bị Google và YouTube gỡ bỏ, nhưng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Ông Tuấn lưu ý đại diện của Facebook rằng nội dung phản động, chống phá đảng, nhà nước, kích động bạo lực, gây chia rẽ, bôi nhọ chế độ là những vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu Facebook giúp ngăn chặn các tài khoản rao bán, quảng cáo, kinh doanh bất hợp pháp trên mạng xã hội. Về phần mình, đại diện Facebook nói sẽ thiết lập một kênh riêng để giải quyết các đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông. Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet và mạng xã hội cao trong khu vực. 70% dân số Việt Nam có Internet. Facebook là trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trong số khoảng 53 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Hồi tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngừng quảng cáo trên YouTube và Facebook cho tới khi các thông tin xấu, độc, chống chính quyền Hà Nội bị ngăn chặn. Một số nhãn hàng lớn của Việt Nam như Vinamilk, Vinahomes sau đó đã tạm dừng tất cả các quảng cáo trên YouTube.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết của người Việt tại Mỹ đã tới gần.
Mai vàng đã hé nụ khoe những cánh hoa ngấp nghé trong các nhà vườn của người Việt ở Florida, tiểu bang có khí hậu gần gũi nhất với Việt Nam tại nước Mỹ. Bánh chưng xanh cũng đã được nhiều cửa tiệm hối hả gói ngay từ bây giờ để chuẩn bị cung cấp cho các gia đình đón một cái Tết sum vầy bên người thân. Còn tại các ngôi chùa, các hội thánh và những cộng đồng khác nhau của người Việt hải ngoại, người ta cũng đã chuẩn bị xong các chương trình đón Tết. Năm nay, Tết Mậu Tuất rơi đúng vào dịp cuối tuần, nên đây sẽ là một cái Tết đầm ấm cho hầu hết các gia đình người gốc Việt tại Mỹ. Đứng giữa vườn mai hơn 10.000 gốc tại thành phố Sarasota, tiểu bang Florida, anh Sang Bùi, chủ vườn mai được coi là lớn nhất và cũng là đầu mối cung cấp mai quan trọng nhất cho hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ, vui mừng ra mặt. Năm nay, dù khu vực đông bắc nước Mỹ phải chịu một đợt giá lạnh kỷ lục và Florida cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng may mắn, vườn mai của anh vẫn phát triển tốt. Ngay từ giữa tháng 11, anh Sang đã tỉa bớt lá để chuyển mai đi phục vụ những khu vực có khí hậu lạnh như ở Canada và một số tiểu bang phía bắc của nước Mỹ. 9.000 gốc mai bán buôn cho tới thời điểm này đã được anh Sang chuyển tới đại lý ở các tiểu bang xa. Hiện tại cả khu vườn chỉ còn lại gần 1.000 gốc để bán lẻ cho khách hàng tới từ các tiểu bang lân cận như New York, thủ đô Washington DC hay Virginia và Maryland. Anh Sang cũng cho biết nhu cầu về mai cho dịp Tết năm nay cao hơn 30% so với những năm gần đây. Phần lớn các gốc mai còn lại trong vườn của anh cho tới thời điểm này đã hé nụ. Những cánh mai vàng đã chuẩn bị bung nở và theo kinh nghiệm nhiều năm trồng mai trên đất Mỹ, anh Sang dự tính những gốc mai này sẽ nở rực rỡ đúng vào dịp Tết âm lịch sắp tới đây. Mặc dù cũng còn một thời gian nữa mới chính thức đến Tết, nhưng hiện đã có rất nhiều khách hàng tới với vườn mai của anh Sang để mua và ngắm mai. Anh Sang cho biết.
Sáng giờ Sang cũng bán cũng được nhiều rồi ạ. Cũng những cái vùng phụ cận, rồi những cái vùng mà tuyết ở dưới trên đó rơi, rồi người ta đi du lịch xuống Florida này. Thì Sang người ta khách hàng có đến mua cây, rồi họ chở đi cũng nhiều lắm.
Ngoài một cây mai vàng cho không khí gia đình thêm ấm áp, thì tất nhiên bánh chưng, bánh tét cũng là những thức không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt, dù ở Việt Nam hay ở hải ngoại. Mấy tuần gần đây, các cửa tiệm bán đồ ăn của người Việt nơi thì bắt đầu nhập bánh chưng, bánh tét từ các cơ sở sản xuất, nơi thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ gạo nếp, đỗ xanh để cho ra lò những chiếc bánh chưng, bánh tét phục vụ cộng đồng. Do không có nguồn lá dong nên hầu hết bánh chưng, bánh tét ở Mỹ được gói bằng lá chuối đông lạnh nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng vẫn đảm bảo màu xanh mướt của vỏ bánh. Đúng với thói quen, bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành trong dịp Tết. Là một trong những cửa tiệm hiếm hoi tại tiểu bang Virginia thường xuyên sản xuất bánh chưng, bánh tét tại chỗ phục vụ các gia đình người Việt, tiệm bánh Kim Phụng những ngày này đã bắt đầu các công đoạn gói và luộc bánh để bán cho những người háo hức muốn thưởng thức mùi vị bánh mới trước dịp Tết. Trong gian bếp rộng rãi nhưng giờ đây cũng trở thành chật chội với đầy những gạo nếp đã ngâm nước vừa tới, đậu xanh đồ chín, lá chuối và những nồi bánh xôi ù ục. Ông Trần Hán Vinh, chủ tiệm cho biết.
Dạ, năm nay thì cũng như mọi năm mình cũng chuẩn bị khoảng 1.000 tới 2.000, và đa số phần thì nó khoảng là 1.500 tới 2.000 bánh tét, bánh chưng. Cái ngày Tết thường thường khoảng 1-2 tuần trước là bắt đầu khách hàng họ sẽ tới để mua bánh chưng, bánh tét hoặc là dưa món chẳng hạn, những món để cho ngày Tết để biếu cho bà con khách hàng. Thì những cái tuần hai tuần hoặc là một tuần hai tuần trước đó thì rất là đông khách hàng và mình vẫn bán tới cái ngày cuối cùng vẫn là đông.
Ông Vinh cũng cho biết thêm, do lượng bánh chưng, bánh tét được cung cấp ra ngoài thị trường tăng đột biến trong những ngày giáp Tết, nên cửa tiệm của ông phải tính toán rất kỹ về nhân công phục vụ việc gói và luộc bánh để có bánh mới kịp giao cho khách hàng. Nếu số lượng khách hàng trong những ngày tới tăng cao hơn nữa, thì tiệm của ông sẽ buộc phải thuê thêm nhân công và tăng thêm giờ làm việc để đáp ứng. Còn tại các hội thánh và các ngôi chùa của cộng đồng người Việt, mặc dù vào ngày trong tuần vẫn là một không khí trầm lắng, yên tĩnh, nhưng những chương trình chào đón giao thừa và Tết Nguyên đán cho bà con hiện đã được lên lịch và sắp xếp cẩn thận. Thượng tọa Thích Thông Đạt, chủ trì chùa Giác Hoàng, ngôi chùa được xây dựng từ cuối những năm 1970 tại thủ đô Washington DC cho biết, trong đêm 30 Tết, nhà chùa sẽ mở cửa đón khách thập phương và làm lễ chào đón năm mới. Và riêng ngày mùng 1 đầu năm thì sẽ có một buổi lễ cầu an cho bà con Phật tử gần xa. Hiện tại thì các Phật tử ở xung quanh chùa và những tín hữu thường xuyên tham gia vào các hoạt động Phật sự đã chuẩn bị đầy đủ các hoạt động để chào đón hàng nghìn Phật tử từ Washington DC, Virginia và Maryland đến chùa thắp hương trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tại các hội thánh, nhiều chương trình đón Tết vào ngày Chủ nhật 18 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết cũng đã được chuẩn bị với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống như múa lân hay lì xì đầu năm cho các em nhỏ, để tạo ra một không khí quê hương thân thuộc cho các gia đình gốc Việt trên đất Mỹ. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ cho biết.
Bởi vì chúng ta là những người Việt xa quê hương, chúng ta không có đón những đón Tết một cách tưng bừng giống như ở về tại quê nhà của chúng ta. Nhưng dù vậy, mỗi dịp xuân về thì đây là dịp mà chúng ta nhớ về những truyền thống, nhớ về những cái quê hương của mình để mình tổ chức những cái chương trình Tết, để cho đồng hương có dịp vui chơi, nhớ lại những ngày xuân tại Việt Nam, cũng như cho các em nhỏ biết về cái lễ Tết của người Việt. Bởi vì các em sinh ra tại đây, nhiều khi các em chỉ biết cái ngày Tết Tây mà thôi, mà các em không có biết được cái ngày Tết truyền thống của mình.
Trở lại với anh Sang Bùi, chủ vườn mai tại thành phố Sarasota, tiểu bang Florida, câu chuyện của anh về cơ duyên mà anh đến với cây mai cũng là câu chuyện mà nhiều người Việt đã trải qua trong những ngày đầu đặt chân đến đất Mỹ khi Tết đến xuân về. Là con trong một gia đình nông dân đông con ở miền Nam, anh Sang qua Mỹ một mình. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ và một cái Tết chuẩn bị đến, ngồi nhớ về những ngày Tết khi còn ở Việt Nam, anh không thể quên được hình ảnh cây mai vàng được trồng trước cửa nhà cha mẹ. Anh Sang cho biết.
Khi mà hồi còn ở quê hương á, là Sang á, thì cũng có theo cha của Sang là làm về bên nông dân mà làm cây cối đồ này nọ, trồng lúa đồ này nọ đó anh.
Vâng.
Khi mà qua bên Mỹ này tới Tết tới bà con chơi mai toàn là mai trên TV thôi anh ơi. Hay là mai ở bên đây nó có cái loại mai mà gọi là Mickey Mouse. Mickey Mouse thì mai khi mà nó nở hoa hoa ra đó thì chỉ có 4 cánh tới 5 cánh thôi mà cái bông nó chụp cho xuống chứ nó không có ngẩng lên. Cho nên Sang mới thấy vậy, Sang mới cố gắng nghiên cứu để mà làm ra được một cái cây mai mà nó sống ở bên nước Mỹ này nữa.
Sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng anh Sang cũng đã thành công trong việc trồng, phát triển và giúp mai nở đúng dịp Tết hàng năm. Những gốc mai vàng của anh giờ đã có mặt ở hầu khắp các tiểu bang của nước Mỹ, phục vụ đồng bào, đem không khí Tết và đem xuân về với mọi nhà. Vào cuối tuần sau, các hoạt động hội chợ hoa và hàng hóa thực phẩm ngày Tết của các cộng đồng gốc Việt cũng đã bắt đầu được tổ chức ở nhiều nơi để phục vụ bà con tại các tiểu bang trên đất Mỹ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Vì sao Tổng thống Trump thăm hai thành phố của Việt Nam?
Vì sao Tổng thống Trump thăm hai thành phố của Việt Nam? Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ mới lên tiếng tiết lộ lý do vì sao Tổng thống Donald Trump lại thăm Hà Nội và Đà Nẵng trong chuyến công du Việt Nam năm ngoái. Trao đổi với các phóng viên báo chí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương qua điện thoại, ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, xin trích, tôi hy vọng rằng mọi người hiểu rằng thời gian của Tổng thống rất hạn hẹp và khi Tổng thống thăm hai thành phố cùng một nước thì đó là một biểu tượng của tầm quan trọng của mối quan hệ song phương đối với chúng tôi. Ông Húc hôm 8 tháng 1 cũng nói thêm rằng chuyến đi của ông Trump tới Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và sau đó là thăm chính thức Hà Nội đã làm sâu đậm mối quan hệ rất quan trọng đối với Mỹ. Đây được coi là lần đầu tiên trong đầu năm nay một cố vấn đối ngoại của Mỹ lên tiếng tiết lộ về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Ông Barack Obama, người tiền nhiệm của Tổng thống Trump, cũng tới hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du Việt Nam giữa năm 2016. Trả lời câu hỏi về việc Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam như thế nào trong năm 2018, quan chức ngoại giao này nhắc tới việc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần tra và coi đó là một cột mốc sẽ chỉ làm sâu đậm thêm mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam. Và chúng tôi muốn giúp Việt Nam tăng cường và gia tăng năng lực hàng hải, ông Húc nói. Trong chiến lược an ninh quốc gia, Việt Nam được xác định cụ thể là nước mà chúng tôi muốn tăng cường thêm nữa mối liên minh. Việt Nam đã được đề cập một số lần về cả an ninh lẫn gia tăng hợp tác kinh tế. Và chúng tôi rất hài lòng rằng sự chuyển dịch chính sách của chúng tôi về Việt Nam sẽ giúp nước này được chú ý hơn. Liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, ông Hook nói rằng hành động quân sự hóa đầy khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông đi ngược lại luật pháp quốc tế. Ông nói, xin trích, họ Trung Quốc đang thúc ép các nước nhỏ hơn, gây căng thẳng, hệ thống toàn cầu, và các hành động của họ cũng làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền mà chúng tôi rất chú trọng. Nhắc lại các tuyên bố trước đây của các quan chức Mỹ, ông Húc nói rằng Hoa Kỳ sẽ cho máy bay và tàu bè hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, dù Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Ông nói thêm, xin trích, chúng tôi đã bày tỏ rõ ràng với Trung Quốc rằng chúng tôi không chấp nhận các hành động đơn phương của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm thay đổi hiện trạng, trong khi các vấn đề về chủ quyền vẫn chưa được giải quyết. Cố vấn chính sách của Ngoại trưởng Mỹ nói rằng quyền lợi quốc gia của chúng tôi là hợp tác với tất cả các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo rằng khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một nơi hòa bình, ổn định và thịnh vượng và rằng nó không thể trở thành một khu vực bất ổn và xung đột.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Những ai là fan hâm mộ của Bruno Mars và Cardi B thì sẽ rất vui khi được chứng kiến một sự hợp tác âm nhạc của họ đã có một bước nhảy ngoạn mục để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Trong khi đó, một cặp đôi khác vẫn đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với một bản ballad trữ tình. Hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 vẫn là G.E.G, A$AP Rocky và Cardi B với No Limit. Nhóm ba nghệ sĩ này lọt vào top 5 lần đầu tiên cách đây 2 tuần với bản nhạc hip-hop này. Rapper G.E.G chính là người sản xuất và góp giọng trong phần rap của bài hát. No Limit là hợp tác âm nhạc đầu tiên giữa G.E.G với A$AP Rocky và Cardi B. Bản nhạc hip-hop rap nằm trong album studio thứ 5 của G.E.G có tên The Beautiful and Damned ra mắt vào tháng trước. No Limit là bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của rapper 28 tuổi này, lọt vào top 5 của Billboard. Tuần vừa qua, G.E.G đã thú nhận về việc anh và bạn gái nữ ca sĩ đang nổi danh Halsey từng hít thuốc phiện trong một buổi phỏng vấn trên sóng radio của chương trình Breakfast Show. Trước đó, đã có những hình ảnh lọt ra ngoài cho thấy anh và bạn gái đang hít một chất bột màu trắng. Trong bài hát mới nhất Him and I của G.E.G với sự góp giọng của Halsey, có phần ca từ nói rằng chúng tôi cùng nhau dùng ma túy. Kevin Apaza, biên tập của Direct Lyrics, cho rằng với việc dùng ma túy như vậy, sự nghiệp ca hát của cặp đôi nghệ sĩ này sẽ không bền lâu. Quay trở lại bảng xếp hạng, Post Malone và 21 Savage tiếp tục đà tụt hạng mỗi tuần một bậc với Rockstar. Mặc dù bản nhạc từng thống trị bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp đang thoái trào trên Billboard Hot 100, nhưng lại đang tiếp tục mở rộng chuỗi thống trị tới 14 tuần trên hạng mục Hot Rap Songs dành cho những bài hát rap được yêu thích nhất trên Billboard. Post Malone và 21 Savage đã 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ với Rockstar.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star.
Thành công của Rockstar đã đưa tên tuổi của Post Malone, rapper và nhà sản xuất âm nhạc đến từ New York, lên hàng những ngôi sao. Malone hiện đang bận bịu với các tour diễn trên khắp thế giới. Nam ca sĩ 22 tuổi hiện đang ở Úc và New Zealand cho các show diễn. Và tháng 4, anh sẽ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại festival âm nhạc lừng danh Coachella ở California. Marlon chính là nghệ sĩ mở màn trong tour lưu diễn quảng bá album Purpose của Justin Bieber vào năm ngoái. Trên vị trí số 3 chính là những gương mặt mới của tuần này. Sự kết hợp giữa Bruno Mars và Cardi B trong Fitness đã giúp họ nhảy hơn 30 bậc để lọt vào top 3 của Billboard. Đây là bài hát thứ 2 trong lịch sử âm nhạc Billboard có bước nhảy vọt từ vị trí khởi điểm 35 lên thứ 3. Trước đó chỉ có Michael Jackson làm được điều này. Black or White của ông vua nhạc pop quá cố có bước nhảy ngoạn mục trong tuần cuối tháng 11 năm 1991 và ngay sau đó đã thống trị bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tiếp. Liệu Fitness của Bruno Mars và Cardi B sẽ có được thành công tương tự hay không? Chúng ta sẽ phải chờ xem. Và đây là Fitness. ban đầu được ra mắt là một bài hát solo từ album 24 Karat Magic của Bruno. Sau đó bản remix với sự góp giọng của nữ rapper Cardi B mới được tung ra đầu tháng này. Phoenix đã có được hơn 30 triệu lượt nghe trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ, hơn 40 triệu lượt nghe trên sóng radio và bán được hơn 75.000 bản tải kỹ thuật số chỉ sau 2 tuần ra mắt. Sự thành công của bản remix này đã góp phần làm cho album 24 Karat Magic ra mắt năm 2016 tiến trở lại lên top 5 của bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Và đây là tuần thứ 7, Camila Cabello đứng trên vị trí Á quân với Havana. Trước đây chỉ có Lady Gaga giành được thành công tương tự. Bad Romance của Lady Gaga đứng trên vị trí Á quân trong 7 tuần vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Missy Elliott và Foreigner là những nghệ sĩ dẫn đầu với số lượng 10 tuần đứng trên vị trí Á quân lần lượt với Work It vào năm 2002-2003 và Waiting for a Girl Like You vào năm 1981 và 1982. Hãy cùng thưởng thức giai điệu pop là tình quyến rũ của Havana. Havana là bài hát chính từ album studio đầu tay của Camila mang tên chính cô vừa ra mắt hôm 12 tháng 1 sau nhiều lần trì hoãn. Nhưng các fan hâm mộ của nữ ca sĩ 20 tuổi đã không phải hối hận khi chờ đợi album này. Camila, album đầu tiên của cô sau khi rời nhóm Fifth Harmony và bắt đầu sự nghiệp solo, đã giành ngay vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của iTunes ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Thành công này đã giúp nữ ca sĩ 20 tuổi gốc Cuba trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Mỹ có album đầu tay giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng iTunes. Trên vị trí thống trị vẫn không phải ai khác ngoài Ed Sheeran và Beyoncé với Perfect, bản duet. Họ đã có 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất. Đây là bản remix của bài hát solo cùng tên từ album Divide của Ed ra mắt đầu năm ngoái. Nhưng bản remix mới có sự góp giọng của Beyoncé đã thành công hơn khi giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ, đồng thời được yêu thích nhất trên nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Perfect trở thành bài hát thứ 3 của Ed giành được vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100. Trước đây, nam ca sĩ 26 tuổi người Anh lần đầu tiên thống trị Billboard với Thinking Out Loud với một tuần trên vị trí số 1 năm 2015. Sau đó, Shape of You, một bài hát cũng từ album Divide của Ed, thống trị Billboard trong 9 tuần liên tiếp bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái. Bản ballad này cũng đang được yêu thích nhất trên các hạng mục của Billboard dành cho dòng nhạc pop, gồm Mainstream Top 40 và Idol Top 40. Và liệu Ed và Beyoncé có thể có thêm một tuần thống trị Billboard nữa không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.